Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 13 của Đến mà không đến, tức là quyển thứ 4 trong Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Sơn Vũ. Về tới giờ, ở Chiêu Đãi Sở tôi gặp rất nhiều người quen cũ, từng là cấp trên của tôi ở quận, ở tỉnh, trong kháng chiến chống Pháp, nằm la liệt sốt triền miên, để làm gì? Chờ ban tổ chức giờ đến giải quyết sinh mạng chính trị cho mình, tức là tuyên bố khai trừ, cảnh cáo hoặc trấn an và được chấp nhận cho công tác trở lại. Họ bị tù vừa ra hoặc bí mật liên lạc với đảng trong nhiều năm. Trong số người này, có một người từng là thư ký thanh niên cứu quốc quận Mỏ Cày, tên là D. Anh ta nhờ tôi nói dùm với ban tổ chức giải quyết sớm hoặc chém hoặc tha, lẽ nào cũng được, để nằm dài như vậy khổ sở quá. Nhưng tôi có quyền hạn gì, hơn nữa tôi cũng không biết ban tổ chức ở đâu và ai là chủ của cái ban đó. Anh ta tưởng là dân tập kết về thì oai hùng lắm. Tôi đành hứa cho qua truông trước khi chia tay nhau. Từ đó tôi không gặp lại anh ta nữa. Từ Mô có lẽ đã nhờ anh Năm Quang, tức Trần Bạch Đằng, bảo lãnh, cũng như bảo lãnh tôi, nên được về ngay tiểu bang Văn Nghệ giờ. Tuy được làm việc, sáng tác nọ kia, nhưng phải mang cái án gỡ không ra. Ôi, cách mạng! Giá đừng có cách mạng, thì dân Việt Nam đỡ chết chóc và bầm dập hơn. Cách mạng không làm nên hạnh phúc cho ai cả, mà ngược lại. Tính đến năm 63, đã là đổ máu gần 20 năm, nhưng chẳng thấy người cán bộ Nam Bộ nào được hưởng cái gì cả, chỉ toàn là hy sinh. Từ Mô nói tiếp. Nếu tôi bị rơi vào trường hợp của bố thằng Tôn, thì tôi hoàn toàn không bắt tội người đàn bà. Ơi khổ lắm anh Tư ơi, tôi gian anh, thôi ngủ đi, để còn dỗi dò, sáng mai nó chụp, thì mình chạy. Từ Mô im. Nhưng tôi nào có ngủ được, tôi về đây là thoát rồi. Dù có xảy ra đi nữa, chuyện gì cũng hài lòng. Tôi chợt nhớ lại tất cả bạn bè, lũ còn ở ngoài Bắc, lẫn đám bị trói quăng vào chuồng cọp, Phạm Anh Tài, Huy Hà, chú, cậu tôi, vân vân, không nhớ hết. Từ Mô làm tôi nhớ lại Phạm Anh Tài. Cái này người đọc xin mở ngoặc Phạm Anh Tài, tức là nhà văn Sơn Nam, nhưng có tài liệu lại cho tên của ông là Phạm Minh Tài. Xin đóng ngoặc. Bởi có nhiều kỷ niệm trong thời kỳ chống Pháp. Không rõ anh làm bạn ở tòa soạn tờ Tiếng Súng Kháng Địch Miền Tây Nam Bộ hồi nào, nhưng khi tôi đến 1950 thì thấy anh đã ở đó rồi. Anh ta in thơ, in truyện nhiều nhất trong những nhà thơ, nhà văn trong vùng. Tài rất thích thơ của Huy Cận. Tôi được anh ngâm cho nghe hầu hết tập Lửa Thiên, giọng của anh là một giọng ngâm đặc biệt, không thấy ở ai khác. Đẹp xưa, ngậm ngùi, vân vân, bài nào anh cũng ngâm nghe cũng muốn đứt ruột đứt gan. Anh ngâm xong, lại bình về kỹ thuật và chính anh đã tuyên bố. Cũng như khuyên tôi, ê, Sơn Vũ, sao mày không cưới vợ cho rồi? Ấy thôi đi ông nội ơi, một cái ba lô trên lưng đã thấy nặng rồi, đeo thêm cô vợ thì làm sao đi nổi? Ê, ấy, mày cứ vợ xong rồi, mày sẽ thấy cái ba lô nó nhẹ hơn. Kháng chiến này còn dài mày ơi. Mày có chắc mày khỏi ốm đau không? Mày lỏng phổi thì đi dưỡng đường nó chích cho một mũi calcium. Rồi về chứ nó đâu có chứa mày lâu. Mày có vợ, nó ở nhà nuôi gà, nuôi vịt. Mày về trụ hình ở nhà, có trứng gà tẩm bổ, nó nấu cơm sốt cho mày ăn. Như tao đây nè. Vợ tao có khi nào cằn nhằn khi tao về nhà lâu đâu. À, nó còn mong cho tao bệnh ở nhà, nữa là đằng khác. Câu chuyện thật chí lý, chí tình và khoa học, nhưng tôi đã không thích vợ con, lại coi chuyện đó hơi kỳ cục. Đến khi hòa bình lập lại, tôi làm ở tòa soạn thì anh ở nhà, tuy còn dính chân ở cơ quan, nhưng anh có giấy của bác sĩ cho nghỉ dài hạn. Dài là bao ba giây, không ai biết. Nhưng lâu lâu thấy anh đến nói chuyện với cấp chỉ huy rồi biến ngay trước khi họ thay đổi ý kiến. Khi tôi sắp xuống tàu tập kết ở bến Chắc Băng thì gặp anh. Lúc bấy giờ các cơ quan dân chánh đều hối hả rộn rịp tập trung ở vùng này để lo móc méo gia đình. Xin đồng hồ bút máy áo ấm để đem ra Bắc bán ăn. Anh đưa tôi cái điện văn và nói. Sự tiễn, xin mở ngoặc, tức Huỳnh Văn Tiễn, Giám đốc Sở Thông tin Nam Bộ, kiêm Giám đốc Đài Phát thanh Tiếng Nói Nam Bộ. Xin đóng ngoặc. À, mới đưa tàu. Tôi đang đọc thì anh nói, ở ngoài, kêu tao ra. Ngoài là ai? À, Tố Hữu. Tôi mừng rỡ bảo, vậy sửa soạn nhanh lên đi cha, mình cùng đi một chuyến. Anh lắc lia, à, thôi. Sao vậy? Tao không có đi đâu. Sợ bỏ vợ hả? À, cũng có một phần, nhưng cái chính là tao không muốn đi. Không đi ra đó thì đi đâu? À, tao về Sài Gòn. Làm gì ở trển? À, chưa biết nữa, nhưng mày ra ngoài đó rồi mày làm gì, có biết không? Thì gặp cụ Hồ, cho bỏ cái công kháng chiến. Anh xua xua tay không nói, chả là tôi mới làm một bài thơ thầy áo mới vừa đăng báo với hai câu kết mà tôi rung đùi khoái lắm. 10 năm dồn lại một ngày là ngày tay cháu cầm tay Bác Hồ. Anh nói, tao có đọc thơ của mày hay lắm. À, tại sao anh không đi chứ? Nhưng đó chỉ là thơ, còn đi ra ngoài lại khác. À, khác thế nào được? Rồi mày xem, ở trong này thì mày gần thấy gần ổng, nhưng khi ra đó thì lại thấy xa hơn lúc ở trong này. Rồi anh ăn mấy quả cam nhà của tôi, vừa đi vừa nói chuyện trên bờ kinh sáng. Quả thật, ra ngoài đó thì xa, đúng y như rằng, chẳng những xa mà tôi hết ham gặp Bác Hồ, nói chi bắt tay. Tôi không được bắt tay Bác, và thú thật tôi cũng không mơ ước được cái hân hạnh đó. Chẳng phải riêng tôi, mà nhiều không biết bao nhiêu. Anh Tài ở lại Sài Gòn viết văn, viết hay hơn trong kháng chiến. Nếu anh ra Bắc có lẽ, tôi đoán như vậy thôi, anh sẽ ít nhiều dính vào nhân văn giai phẩm. Dòng tâm sự của tôi chảy lan man như nước sông Vàm Cỏ. Nếu tôi không có ngọn đèn dầu trong tay, tôi chỉ cần nghiêng qua mép võng, thì khiêu đèn ta thấy trong dòng nước có máu miền Tây, máu Hậu Giang. Huy Hà, đó là nhà thơ kháng chiến, người thứ hai tôi quen sau anh Tài. Tôi đi chiến dịch Long Châu Hà chung với Quốc Hương, bài Cười Vui mà đi Long Châu rất hay, làm xong Quốc Hương hát và dạy bộ đội. Hát rền trời. Cười vui ta đi Long Châu, tình thương reo trong nòng súng, ta về mang theo vui mừng, cầm súng ta đi diệt Tây. Huy Hà làm ca dao, được câu nào anh đưa cho tôi. Ê, Sơn Vũ, coi đã không? Huy Hà có cái sắc cốt cũ rích, đi đâu cũng mang sề sệ và miệng cứ lải nhải những câu thơ viết ra. Làng tôi mấy cội trăm bầu, làng tôi có mấy nhịp cầu sang sông, có bao du kích xung phong, sặc rằng chia đứa nửa con, mặn mà nhớ mà thương nhau hoài. Đôi lần Huy Hà cũng bảo tôi, ê, Sưng Vũ, mày muốn cưới vợ chưa? Tao gả em vợ cho mày, mày thấy nó là mày thích ngay. Ôi, bao kỷ niệm êm đẹp của thời kháng chiến phơi gan trải mật tuổi thanh niên, như dòng nước nhỏ róc rách chảy về khẽ hở của tâm hồn, len vào tận những nơi cùng cạn. Sáng hôm sau trời lặng gió êm, trời thương tuổi sức mẻ đuôi cùi này nên không có chụp dù. Hai thằng được ăn cơm trắng, nhai đậu phộng và uống trà quạo đã đời, rồi ngủ một giấc ngon lành, yên chí rằng sau khi thức dậy không có ma rét theo níu lưng. Nước sông đỏ lừ và ngọt ngào, từ lâu chuyên môn uống nước lá cây mục, nước vôi dầm, nước suối vô vị, bây giờ được uống nước sông Cửu Long Giang. Tư Mô là một người châm biếm tế nhị, một người rành đời và hiểu cảnh khổ quê hương rất sâu sắc. Đại khái ăn món gì thì phải có thứ gì đi kèm. Anh nhắc những chuyện mà tôi không quên, hoặc nói những chuyện mà tôi không biết. Đang uống trà, bỗng anh hỏi, hồi trước, chú có đi tới Cù Lao Bảo chưa?
Có, đó là xã Thanh Triệu chứ gì.
À, chú có kỷ niệm gì ở đó không?
À, tôi có nhớ là tôi có đọc một bài báo Tổ quốc ký trên là Sắc Máu ở một quán, nơi mà tôi mua cái ca uống nước bằng nhôm 5 đồng để đeo trên nắp ba lô.
Đó là một gây căm thù của báo Tổ quốc do ông Bùi Kinh Lăng ở nhà mình, hồi đó tên là Lê Nguyên Phổ, phụ trách.
Đúng, bài đó tả một tên lính Pháp hiếp một em bé gái ở Đồng Tháp 10, em bé mới có 7 tuổi, nên hắn lấy dao găm rạch âm hộ của em.
Từ mô thêm, câu cuối cùng là, rồi hắn trường lên một cái xác không hồn.
Tôi kêu lên, tôi phục anh nhớ dài hơn tôi.
Từ mô hỏi, chú có biết Thành Triệu có gì đặc biệt không?
Lôm chôm, sầu riêng, măng cục.
Và nước ngọt bốn mùa,
chú có nhớ không?
À, vậy à.
Nước dưới biển tràn lên, đến cỡ vàm Tân Hương thì còn mặn, nhưng lên tới An Thới Thạnh Thới thì đã pha chè, nước mặn không lên tới Cù Lao Bảo và Cù Lao Lao Minh.
Hồi vô khu chính tôi lên đây băng qua Vĩnh Long.
À, đúng. Nhưng hồi kháng chiến tàu bè không kiểm soát nổi Cửu Long, còn bây giờ thì ghê gớm lắm chú ơi. Tụi đi đồng bằng về kể lại tôi nghe thì rất ớn. À, nay mai mình phải qua sông Cửu Long và lộ Đông Dương hơn cầu Bình Thân, tục gọi là cầu Trần Thân, khi ở khu chính xa.
Ở đoạn nào?
À, không biết, nhưng nghe nói đoạn ấp Bắc thì bể rồi.
Ừ, Nguyễn Ngọc Tấn đi về ấp Bắc gửi ra ngoài đó, sao không có gì đặc sắc hả?
Ở xa thì nghe đặc, nhưng đến nơi lại lỏng.
À, tài lẽ nói đúng hả?
Chiều đến, thằng Tôn lại dắt chúng tôi đi, lần này thì đi bộ, toàn căng rừng. Nửa đêm mới tới điểm mới, sáng hôm sau, thấy sông mênh mông, nước lé đé mép bờ.
Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Đông.
Vàm Cỏ Đông là con sông từng chứng kiến cảnh nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt tàu Esperanto của Pháp cách đây cả thế kỷ. Thuở nhỏ, học lịch sử không thấy chuyện đó, nhờ đọc sách mà biết. Và nay tôi mới thực sự đến bên bờ sông lịch sử này, nước xoáy như vụ, đỏ như máu.
Hai tên Nam Kỳ kháng chiến hai mùa mắt võng nằm trên bờ, phóng mắt nhìn dòng nước mà tưởng là máu của những bậc tiền nhân đã hy sinh oanh liệt hãy còn hồng cho đến ngày nay. Hỏa hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bạc kiên giang khiếp quỷ thần.
Đất nước mình rộng lớn và nhiều chiến công quá, tôi buồn sầu nghĩ. Nhưng con cháu thì chẳng may mắn chút nào. Độc lập, dành cả trăm năm, chưa được mà sự hy sinh thì không xiết kể. Hôm nay nằm trên bờ sông lòng lơ mơ hoài niệm một chiến công hiển hách mà thương tủi cho dân mình. Nước lớn dâng lên ngập nửa thân cây bần, những cánh nhị trắng rơi lả tả trên mặt nước. Những con chim dòng dọc làm ổ trên ngọn kiêu vang và cắn đá nhau chí chóe. Cảnh trí gần gũi với quê nhà làm nhớ nhung đứt ruột. Cách mạng khởi đầu có vẻ kết thúc nhanh. Anh ai dè cậu bé đã trở thành gã trung niên và chiến tranh có mồi không chấm dứt. Rải rác cạnh bờ sông, khách nằm chờ chuyến đi. Đi và đi, suốt đời cứ đi và chưa bao giờ ai nói với mình rằng chừng nào sẽ đến. Nhiều người công tác ở vùng này có kinh nghiệm nên họ có sắm sẵn lưỡi câu và mồi, vừa hạ trại là họ quăng câu chờ bắt cá, từ mồ cứ nhắc nha nhắc nhõm.
À, nếu biết thế này thì tôi mua lưỡi câu lận lưng đem theo rồi.
Thôi anh ơi, nghỉ đi cho khỏe đi, ở đó mà câu. Tôi đi rảo tìm người quen, quen loại nào cũng được, từ dưới quê nhà lên giờ hay từ Bắc vô Nam cũng được. Tôi đã từng có những cuộc gặp gỡ ly kỳ ở lưng Trường Sơn. Quả thật, đi rảo một hồi, thì một anh chàng thi sĩ quen từ hồi 49-50, hắn tên là Lê Xí. Lê Xí người Phan Thiết, không biết lọt vô Nam Kỳ lục tỉnh hồi thời nào mà đi kháng chiến ở Bến Tre. Lê Xí làm thơ đăng trong tập san của Đoàn Văn hóa Kháng chiến tỉnh từ năm 1946, cùng lúc với Tư Mô. Lúc đó tôi là thiếu nhi cứu quốc, mê thơ nhạc họa vô cùng và coi Lê Xí như một trong những thần tượng thơ. Lê Xí có một người bạn họa sĩ tên là Chi Lăng, cận thị nặng, vẽ cho các báo tỉnh, được các nữ cán bộ trong đó có cả chị Ba Định mê lắm. Một buổi trưa trên đường đá phá hoại, hình nanh xấu từ dòng luôn lên cầu móng. Chi Lăng một bên, Lê Xí đi một bên, giữa hai người giăng một sợi dây nhợ, một đầu buộc vào ba lô Lê Xí, một đầu buộc vào ba lô Chi Lăng. Trên dây nằm những quần tiều và áo thun, đó là cách phơi đồ trong kháng chiến ngông ngông mà chỉ có hai nghệ sĩ này phát minh và tôi chưa thấy ai dùng, nhưng tôi rất thích cái sáng kiến đó.
Vậy hồi nào vậy cha?
Tôi hỏi Lê Xí.
À, lâu rồi, thấy Hà Nội không có tớ thì biết là lặng rồi còn gì.
Nhưng đã bao lâu?
Lê Xúy xòe hai ngón tay. À, còn xa là hết.
Vẫn cứ xa, càng xa. Lê Xúy ngoẹo cổ thất vọng. Nguyên là Lê Xúy có vợ đẹp lắm, người cái mơn là xứ giàu đẹp nhất Bến Tre. Người đẹp yêu nhà thơ, nhờ thơ khi tập kết, Lê Xúy không kịp từ giả vợ. Lúc bây giờ đang có thai, Sa Bắc gặp tôi, Lê Xí than thở một cách hài hước và tự chế giễu mình. Là Sa Lờ, tức là Seo. Một năm nọ ăn Tết xã Nghĩa, tôi ở trong cái gara đẹp như phủ toàn quyền của bác, Lê Xí tới chơi, trời rét như cắt da, Lê Xí chỉ mặc cái áo sơ mi và đề tặng tôi mấy dòng thơ, ký tên là Sa Lờ. Một lần khác Lê Xí khoe tôi tấm ảnh hai vợ chồng chụp chung, tôi lấy làm ngạc nhiên sao anh chị lại trùng phùng được, nhưng Lê Xí bảo nhỏ, ê, ảnh ghép. Vì thế bây giờ tôi mới hỏi, còn sao hết? Khi nghe Lê Xí đáp, càng xa thì tôi rất kinh ngạc, đó là trường hợp của hàng ngàn cặp vợ chồng trong thời gian đại Hồ. Trong thời đại của Hồ, nào phải riêng nhà thơ Xí này, tôi không hỏi. Tới nơi mà rẽ ngang, à có ông bạn thơ của Du đằng kia, rồi tôi kéo tay Lê Xí. Hai người bạn già Háp nhìn nhau, một gã trung niên nhìn hai tên già Háp, cả ba cùng quái gở như nhau, như trong một cuộc tái ngộ ở ngoài càn khôn. Kháng chiến đã đi qua 20 năm, để lại những đốm bạc trên đầu họ. Thời đó Lê Xí rất trẻ, rất tài và rất trí thức nên vô đảng, dân chủ của Đặng Ngọc Tốt ở Bến Tre. Thời đó Lê Xí rất trẻ, rất tài và rất trí thức nên vô đảng dân chủ của Đặng Ngọc Tốt ở Bến Tre. Thấy đảng Cộng sản lấn lướt, Lê Xí bèn bỏ dân chủ để đi nhảy vô Cộng sản, nhưng bỏ xong không vô được, thành ra buông hình bắt bóng, chơi bơi giữa hai mé bờ, mặc cho sóng vỗ ngã nghiêng. Ra Hà Nội, Lê Xí có được đảng ngó tới, nhưng vẫn cứ để Xí ở bệ cửa nhòm vô, chứ không cho vô vì bị cái tịch dân chủ xanh rét kia. Hai con người gặp nhau, mỗi người một mối hận riêng, họ không muốn chạm tới một mối hận lòng đó, còn tôi thì lại càng muốn cho họ nghĩ tới việc khác. Tôi hỏi Lê Xí, ở đây người ta câu cá gì vậy cha? Cá chạch lấu. Hả? Cá chạch là chạch gì? Nó như con cá chạch ở xứ mình, nhưng to như con rắn hù ri và có bông có hoa coi ghê lắm. Có ai bắt được chưa?
Có chứ, mấy tay nghề địa phương, một ngày được cả chục.
Hey, ăn gì hết?
Nó bán chứ, mỗi con bán 50-60 đồng.
Hả? Bạc gì?
Bạc thành.
Ủa, mình xài...
Bạc thành chứ đâu có tín dụng phiếu như hồi kháng chiến.
Lê Xí vừa nói vừa móc túi đưa ra tờ bạc.
Bạc Sài Gòn đó, hồi kháng chiến cũng gọi là bạc thành, là bạc xanh, bây giờ cũng thế.
50-60 một con cá chạch, vậy lương bác sĩ ở Hà Nội chỉ có mua được một con cá chạch thôi sao?
Từ Mô xen vào.
Thì cũng như 50 rịa, chỉ mua được một gói trà con khỉ đỏ đít.
Khỉ có tháng chứ, nói cho đúng chữ nha, nhà thơ không Xa Lờ.
Ê, cũng Xa Lờ, như to vậy chứ sao không xa.
Hả, mấy năm?
6-7-8 năm rồi, Từ Mô chỉ tôi. Chỉ có chú em này là không phải Xa Lờ.
Vì tôi không có lờ để mà xa.
Vậy là săn lờ.
Cả ba thằng cùng cười, tôi chỉ cười gượng. Vậy phải về để kiếm lờ mau mau, kẻo hết.
Năm nay bấm mấy rồi?
Bấm 3.
Mèo dữ rồi nha. Vừa sắp lắc nước rồi, không khéo để khô thì còn thắng lấy dầu đốt đèn.
Ba người Xa Lờ và săn lờ bù khú với nhau một lúc, rồi Lê Xí dắt bọn tôi đi tìm mua cá chạch lấu. Đó là một cái tăng lập sụp không có dễ gì đặc biệt cả, nếu không có cái hũ đường để trên đầu võng. Lê Xí vốn quen với chủ nhà nên hỏi,
có trữ nào không Năm Hứa?
Còn 3 trữ, nhưng có người dặn rồi.
Ai? Tốp đi Cà Mau rạch giá gì đó.
Hey, ăn một lúc 3 con à.
Cả chục người mà, toàn là dân Nam Kỳ, đều mang giò heo, nên bọn họ xài tận lắm. Họ dặn được bao nhiêu, bắt hết bao nhiêu.
Nhín một con cho tụi này được không?
Năm Hứa, một anh chàng tóc, tai vén khéo, râu ria cạo sắc lẻm, áo thun 3 lỗ, theo Lê Xí cho biết, thì anh ta là kiểm soát viên của đường dây. Anh ta nằm ì tại đây rồi lấy tình hình từ các trạm mà báo cáo về giờ.
Nhân việc nhàn rỗi, y cao cá chạch lấu bán cho cán bộ với giá tương đối thông cảm tình đồng chí. Cán bộ từ giờ đi xuống chỉ khoái chất tươi, nên bao nhiêu thì bi cũng mua tẩm bổ. Năm hứa không dám bán vì đã hứa miệng, vì đã chịu miệng rồi, bọn tôi cứ lại hoài chưa biết cách nào. Nẫn một nàng chạch về làm tiệc, ba đứa mà sơi tái một nàng thì vừa phải, không nhiều mà cũng không ít. Miếng ăn thấy đó mà không sực được, bạn đã từng đói, từng thèm đủ thứ như tôi, thì bạn mới có thể hiểu được nỗi bực dọc trong lúc này. Từ Mô nhỏ nhẹ nói với chủ cá, ê, đồng chí thông cảm cho, anh em cũng gian khổ như nhau mà, nếu các đồng chí ấy nói gì, tôi chịu trách nhiệm cho. Ôi, không được đâu, mấy chả dặn kỹ lắm, tôi đã cho các chả coi, cá và ngã giá chắc hết rồi. Lê Xí giật miệng. Nà, nói nó lóc ra mắt một con. Ha ha, Nằm hứa lưỡng lự một chốc rồi nhìn mặt nước nói. Nước á, đang những rồng, cá ăn mạnh, tôi bỏ một lúc ba lưỡi đằng kia, để tôi đi thăm, chừng nào không dính, sẽ cho cá bò. Ba đứa ngồi chồm hổm trong lều, Từ Mô quấn thuốc hút, Lê Xí cào cào mớ tóc ngắn như tìm kế. Từ Mô gợi ý, à mình cà ri một nửa nhậu, kho lạc một nửa để ăn cơm. À lấy gì mà cà ri? Tôi có thủ một mớ gia vị, hồi ở trên rờ, mỗi lần mua ngũ vị và nghệ để ướp thịt nai, còn dư lại tôi đều thủ kỹ. Tôi nói, à, cá chạch nấu chua là tuyệt sắc, sẵn ở đây có bần chính rụng thiếu gì. Còn đang bằng tính mơ nuy thì một cái đoàn quân sự mang giò heo đi tới. Tôi kêu lên, ê Trung. Hả, ai đó? Tôi nè. Ê, nhà báo văn nghệ sĩ hả? Hắn là đại đội trưởng công binh ở bến Phà Lược ở Thọa Sương Thanh Quá, trong tiểu đoàn công binh của đại úy Mật. Tôi đến đây công tác hồi 57-58, chi đó sau vụ nhân dân giai phẩm. Hắn tên là Đặng Chí Trung, nhưng vì nhỏ thó, lúc nào cũng ho khạc nên chiến sĩ tặng cho biệt hiệu là Đặng Vi Trùng. Đặng Vi Trùng mừng rỡ khi nhận ra tôi. Ê, cũng vô. À, không vô thì ra à. Đi cu kia vậy sao? Ê, có bộ chứ. Nè, ông Mật chết rồi ta. Sao vậy? Hồi nào? À, ngoài Trường Sơn, bị bom trộm. Tôi kể vắn tắt và nói, lãng nhách. Phải, ông nắng lại đi chung với tôi thì khỏi rồi. Chật, cha nội đó khiến chết hay sao á, cho đi Liên Xô không chịu, cho đi Trung Quốc cũng không, chỉ đòi về, về rồi vậy đó, không có tới. Thì nằm lại luôn ở đó rồi. Tôi thở dài, ổng chưa vợ hả ta? À, hình như chưa, ngoài 40 rồi, có lấy thì lấy ai? Trung vui vẻ, rẽ ngang chuyện khác. Ôi, mà rồi cũng tới phiên mình. Dù đây còn dễ chết hơn ở Trường Sơn nhiều. Tôi tưởng xuống được đồng bằng là lột vỏ sống đời chứ. À, làm to, làm to. Ai từ Bắc về cũng đều nghĩ như vậy cả. Nhưng khi xuống đồng bằng rồi mới thấy là đồng bằng gai góc, không có phải là đồng bằng ăn hút như thời chống Tây đâu. Tôi quay sang xa lờ. À, không còn cái vụ phơi quần áo theo kiểu đó nữa hả cha? Kiểu đó là kiểu nào? Giăng dây qua hai chiếc ba lô. Ê, hồi đó mình chơi ngông nhiều thứ lắm. Năm hứa thăm câu trở về, xách một đùm cá, đuôi cá kéo lết tới đất. Ê, ăn to rồi. Tôi vốn xấu chứng đói nên thấy cá thì la lên. Ê, tôi bắt hết cá chỗ đó nha. Ê, ba con lận đồng chí ạ. À, ba con chứ ba chục con tôi cũng mua hết. Đặng Vi Trùng không giành giật. Để các trả hết đi, tôi chỉ bắt cái số dặn thôi, để tính việc đắp đầu gối cái đã, rồi tối nay ta nói tâm tình không giấu nhau, nghe nhà răng. Tuy nói vậy, Đặng Vi Trùng chưa vội đi, hắn kéo tôi ra xa, rỉ tai. Ê, xuống đó phải cẩn thận lắm đó nha, đừng có mà ăn no ngủ kỹ, ông Sản ông chết rồi. Ông Sản nào? À, tôi nhớ ra rồi, Đặng Quốc Sản, trung đoàn trưởng trung đoàn Cửu Long hồi kháng chiến chống Pháp. Nghe đầu, ông ta mới được Trung ương đưa về làm tư lệnh khu 8. Xin mở ngoặc hội chống Pháp, Trần Văn Trà làm tư lệnh. Xin đóng ngoặc.
Về móng nào rụng móng nấy. Tôi thầm nghĩ, Nguyễn Văn Bảo, chính ủy F330, về làm chính ủy khu Sài Gòn Chợ Lớn, vừa về tới nơi là bị biệt kích bắn chết. Ông Hoài Phò, trước là tỉnh đội phó tỉnh đội Cần Thơ, xin mở ngoặc nơi tôi làm trưởng ban tiểu văn nghệ. Xin đóng ngoặc, về làm tư lệnh khu chính cũng chết. Trần Đình Xu, tức Ba Đình, về làm tư lệnh khu Tam Giác Sắt cũng đã hy sinh. Bốn ông tư lệnh, nghe mà rùng mình. Mấy ông tướng đi đâu, tiền hô hậu ổn, giáp sắt bó đầy người. Còn bọn văn sĩ này có gì bảo vệ? Nghe Đặng Vi Trùng nói, tôi lặng thinh, hắn còn dặn. Ê, bí mật. Kéo lết ba con chạch lấu về liều, tôi bảo Lê Xí. À, giờ giống lại đây cho có bạn. Thế là nổi lửa. Ba con cá làm xong, khứa ra, giòn cứng. Ba gà mèn, thiệt là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Tư Mô làm bếp chính, tôi và Lê Xí chỉ hụ hở. Tư Mô phân công. À, Sa Lờ đi móc bằng chính. Còn Săn Lờ thì đi đốn mái dầm, cắt lấy khúc non đem về tước vỏ, để cà ri thay cho măng le, măng tre. Xong nhiệm vụ, hai đứa tôi leo lên võng đu đưa chờ thời. Bỗng nghe tiếng thét ở mé sông. Tôi vừa ngồi bật dậy thì thấy một người ở dưới nước giọt lên trần trụi, tay bụng, tay bơi, mặt mày trắng nhách. Tư Mô hỏi, à, cái gì vậy? À, chắc nó bọt, chắc có bo bo chạy ngoài sông. Lê Sĩ đáp, à, nhưng không phải, anh ta chạy vụt qua võng của tôi để về liều. Chập sau mới biết là anh ta bị tai nạn cá nóc. Về đồng bằng có hai cái nóc đáng sợ nhất: dưới nước cá nóc, trên trời bù nóc. Cá nóc là loại cá chỉ to bằng ngón chân cái, mình vàng, có đốm đen, khi bị nắm đuôi thì lắc lắc cho nó phình ra như cái bong bóng. Mồm của nó rất nhỏ nhưng răng rất sắc. Nó thường khoét đùi, mong người tắm chuồng. Bù nóc là loại trực thăng không có ký hiệu gì, nhưng mình nó tròn như con cá nóc, nên nông dân đồng bằng gán cho nó cái tên là trực thăng bù nóc. Hễ đi đường trống mà gặp bù nóc là hết phương chạy. Nó bay xà trên đầu, đáp ngay trước mặt. Hễ chui xuống hầm thì nó rà ở miệng hầm. Tên Mỹ thò đầu ra kêu VC VC nếu nó không tung trái khói hoặc lựu đạn. Anh chàng kia bị cá nóc đứt khoét cái bổ bối. Anh ta tự băng bó lấy và lên võng nằm. Thấy bạn bị thương mà không hỏi thăm thì cũng khó coi, nhưng hỏi thăm thì cũng hơi khó mở miệng, cho nên chúng tôi đành lấy mắt ngó mà đón mò với nhau. Ê, có lẽ không nặng lắm đâu. Y, nó hút nhầm cái chốt thì trở thành cán bộ Xa Lờ luôn. Không có y tá y tướng gì ở đây hết ráo thì nặng hay nhẹ cũng không chữa được. Mẹ, cái gì mà ác vậy chứ, nhà cái chỗ ăn thua của người ta mà nó tấn công. Ê, không biết đó là dân mùa thu hay mùa đông. Coi bộ gió thì không đoán ra nổi là mùa gì, nếu mùa thu thì đau khổ lắm. Chiến tranh Việt Nam lần chống Mỹ này có lắm hài kịch, chết và bị thương đủ cách ở Trường Sơn, bây giờ ở ven đồng bằng lại cái tai nạn kỳ cục này. Không biết cá nóc ở sông Vàm Cỏ đã đánh giải phóng quân được mấy trận như vậy. Bắn tỉa kiểu này thì chẳng thua gì Nguyễn Văn Cội bắn tỉa Mỹ ở Củ Chi. Tư Mô ngồi lặng thinh, làm nhiệm vụ đầu bếp, bây giờ mới cất tiếng. À, cái kiểu này thì ông ta trở thành người không có cổ. Y bị chỗ đó thì làm sao lại có cổ? Không thương binh, ông thương binh nằm im cho tới lúc anh Giao Liên bất ngờ xuất hiện. Không biết anh ta có được báo cáo cái tai nạn cá nóc vừa rồi hay không, mà lại ghé ngang tăng của nạn nhân và nói quang quang. Tôi quên phổ biến cho các đồng chí một kinh nghiệm là nếu tắm dưới sông thì phải mặc quần, đừng có chủ quan mà bị cút mất cái còi súng. Vừa rồi có một đồng chí mùa thu bị nạn đó, may mà nó chỉ mẻ có một gốc tư thôi. Chúng tôi không nói gì, anh thương binh càng nằm im thinh thích. Trời chiều bớt nắng, liền với bờ sông là một khu rừng trồi tràm sơ sát. Nếu khách chui vào đó thì chắc lòi lưng bị trực thăng sớt dễ dàng. Bây giờ tôi mới thấy cái hay của Trường Sơn, dù sao trên đầu mình cũng luôn luôn có một tấm giáp bằng lá che mắt địch. Đạn bắn thì thủng tốt, nhưng sự rậm rạp làm cho những kẻ sắp chết an tâm hơn là đứng giữa trời nhìn thấy kẻ địch lù lù đi tới giết mình mà không phương chạy thoát. Anh Giao Liên cũng võ trang một loại súng như Giao Liên Trường Sơn là cạc bin. Anh ta nói như chơi,
Nếu có động các đồng chí, rút vào rừng tràm đó.
Từ Mô hỏi, nếu trực thăng nhảy dò thì tụi chạy đi đâu đồng chí?
Anh Giao Liên gạt ngang. Ở đây chỉ sợ bù nóc thôi, còn nhảy dò thì chắc không xảy ra, nó mới nhảy từng rồi.
Tôi hỏi, tại sao đồng chí lại chắc vậy? Nếu nó chầu đôi thì sao?
Vì nó nhảy xuống kỳ rồi, chắc bắt được cái mẹ gì ngoài ba cái cặc bận.
Tôi cười ngất.
Tôi có thấy cái nào đâu. Ê, nước rồng nó lòi mé bãi cơ, cả một rừng lõm chõm chứ như trong đó.
Cái tiếng tự nhiên làm tôi nhớ nạn nhân. Tôi ngoắc anh Giao Liên và rỉ tai. Anh ta kêu lên. Y thế là bỏ mạng rồi. Mất cái chìa dôi đó thì chết sướng hơn. Rồi anh ta lại bỗng nạn nhân lắc lắc. Ai, có sao không đồng chí?
Tôi làm bộ không chú ý, nhưng tai thì lắng nghe xem sự thể ra sao.
Ê, sao không cẩn thận gì hết trọi vậy cha?
Ý, tôi đâu có ngờ.
Tôi không thể nhắc cho mỗi người được, phải tự bảo vệ lấy chứ. Mà có ngay cái chỗ nghiệp đó không?
Anh chàng không đáp, hồi lâu mới hỏi.
Ê, trạm có y tá không hả đồng chí?
Tất cả khách đều phải tự túc mọi cái. Chúng tôi không có bất cứ thứ gì ngoài sự dắt đường cho các đồng chí.
Anh Giao Liên trở lại liều tôi.
Ê, đồng chí có thuốc đỏ không?
Hả? Thuốc đỏ là thuốc gì? Bị hỏi bất ngờ tôi đâm ra ngớ ngẩn. Từ Mô bảo.
Mẹt xuya thì tôi có đây, nhưng nó chỉ sát trùng.
Ăn thua gì?
Thì đỡ vậy thôi, chứ có cái thuốc gì mà thuốc trị cá nóc cắn đâu.
Từ Mô lấy chai thuốc đỏ thấm miếng bông gòn đưa cho anh Giao Liên và nói nhỏ với tôi.
Thằng này chắc tên là Lâm hoặc Liền.
Ê, sao anh biết? Nó đâu có tự giới thiệu với mình.
Ê, trạm trước có thằng Tôn thì trạm này gặp thằng Liền hoặc thằng Lâm. Đúng là công thức. Tới vụ cá nóc đốt cái chông ba lá của ông khách kia rồi chứ gì.
Tôi cười nói nhỏ. Ê, báo hại anh bạn mình đang móc vợ vô thì không biết tính sao.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 12 của Đến Mà Không Đến, xin lỗi, phần thứ 13 của Đến Mà Không Đến đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.